cái đoạn này là Bồ Tát Sư Tử Hấn, Ngài hỏi Bồ Tát làm sao mà biết được là bất thối chuyển. Thì trên câu hỏi trên thì câu hỏi không thể nghĩ bàn đó, thì tất nhiên dễ rồi. Ngài hỏi nói rằng trong đại chúng có bao nhiêu người mà ít có người tin được Phật tánh, cho nên người tin được là không thể nghĩ bàn, cái chuyện nó dễ hiểu. Ngài không nói đến cái câu hỏi kế là câu hỏi Ngài nói rằng Bồ Tát làm sao biết, tự mình biết rằng mình có cái tâm bất thối đó, tự mình biết mình có tâm bất thối là làm sao mà biết. Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài mới giải thích, nghĩa là trước hết là Ngài giải thích rằng khổ hạnh bằng cách ăn hết sức ít, ăn từng hột mè hột gạo mà chịu 6-7 ngày tới gầy gò, nghĩa là đi hết không nổi mà tâm vẫn không có thối chuyển, thì như vậy đó là biết Bồ Tát đã tự mình biết mình không thối chuyển rồi đó. Thành ra những cái khổ hạnh biết nó là vô ích, nhưng mà vẫn làm cái vô ích mà mình làm còn không có cái lưu sự cuốn là cái hữu ích. Thành ra những cái này thì mình thấy thiệt là nghiệp tập, cái đó là cái tập, vừa cái phi lý mà ký tập ký chịu thử là các phi lý mà mình còn chịu nổi, với cái đủ lý thì hành sao hành mình cũng chịu được hết. Nên trước hết là chịu khổ hạnh, chứ không phải khổ hạnh mà cho đó là khổ hạnh tầm tật, biết khổ hạnh đó là không có đau, nhưng mà để thử thì coi sức mình chịu nổi hay không. Tuy khổ hạnh như vậy mà mình vẫn gan dạ mình chịu không thối chuyển, thì đó tự biết mình là bất thối chuyển. Cái trường hợp thứ kế nữa là mình có thể bố thí của tiền, có thể bố thí thân mạng, bố thí của tiền bên ngoài hoặc là bố thí thân mạng bên trong vì cho chúng sinh, mà mình không có chán nản, không có sợ sệt, lúc đó mình vẫn còn có đầy phiền não mà mình không buồn, không giận, không thương, không tiếc, mình sẵn sàng bố thí cho chúng sinh, không có một ý niệm nào mà lưu sụp, thì đó gọi đó là mình được bất thôi chuyển. Thì như vậy đó, Đức Phật dẫn nhiều sự tích, nào làm thân người, thân thú nhân dân để bố thí chúng sinh, nhưng mà cái điểm chính yếu á, khi mình bố thí đó mà tự mình không có cảm thấy buồn, thấy giận, thấy đau đớn, thấy khổ sở để mà mình chán nản, thì như vậy đó biết là mình được cái tâm bất thối. Thì bây giờ đó quý vị thử thí nghiệm mình có được không? Bây giờ đừng thấy có thể bằng cách là lóc da chả thịt là thử ngồi đó là để tụi ba con hiểu nó vui nó cắn mà mình không có cảm thấy khó khăn gì hết, mình sẵn sàng mình chịu, thì như vậy cũng cảm thấy quý vị hơi bất thối một chút rồi đó, dám không? Bây giờ thử hỏi ai đây dám không? Ngồi nó cắn rồi đừng buồn đừng giận mà cứ vui vẻ nó miệng cho mày cắn tao no rồi mày sau này bỏ thân được làm người vân vân, thì nếu mà như vậy nó cũng gọi là bất thối nhỏ nhỏ rồi đó. Chứ còn thì con mình ở đây nó cắn một con thì con hơi nhẫn nhẫn, cắn hai con thì nhẫn nhẫn, tới chừng ba bốn con thì nếu mà ngồi thì đứng dậy đi, thấy không? Còn nằm thì phải cũng chối vậy, hay là làm cái gì rồi cũng bỏ cuộc hết chứ chịu không nổi. Thì đó là để thấy rằng mình còn thối chuyển, mình còn bị dễ bị thối chuyển lắm. Chứ còn Bồ Tát người ta cho tới là cầm dao vào khuét thịt mình mà mình cũng còn giả tin giả lòng tin như chết rồi, cho họ bình tĩnh rồi sống. Còn mình thế này giả sử ngồi lỡ là nghiêm chỉnh quá nó cắn thì không có dám sổ tay sổ chân ra thì cũng ráng cũng bưng thịt rồi. Nghĩa là tiền đúng chứ là không có cái tâm mà để bố thí thì như vậy là mình đại thối chuyển chứ không phải là tiểu thối chuyển. Thấy rằng như vậy cho nên cái duyên tốt thì mình còn tiếng mà gặp cái gì xấu có thể nhạo ăn hết. Là mình còn trong dòng phối chuyển mà. Chứ khi nào mình vợ tôi bất phối chuyển đó, duyên tốt, duyên xấu gì cũng không bao giờ lưu sụp. Nên đây là chúng ta dạy như là kinh nghiệm về cái bất phối chuyển. Thành nó bất phối chuyển mà vậy là trong cái trường hợp khó khăn mấy, chịu đựng mấy, tâm mình cũng vẫn không nản, không buồn, vẫn tiến mãi mãi, thì đó gọi là bất thối chuyển. Còn nếu gặp mấy cái đó mà mình lui sụp thì tất nhiên mình là hạng thối chuyển. Cho nên đây có thể nói tất cả đều nằm trong thối chuyển hết. Nếu có là Bồ Tát hạnh cũng là hạnh thối chuyển, chứ chưa có người nào là bất thối chuyển hết. Trước hết là Đức Phật Ngài nói, nếu Bồ Tát tu lục ba la mật mà không cầu cái quả lục ba la mật, lục ba la mật tức là lục độ đó, lục độ mà tới viên mãn cứu kính thì gọi là lục ba la mật. Thành ra cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát ở đây là Đức Phật muốn đề ra chỗ đặc biệt của Bồ Tát, làm cái đó không mong được cái quả mà vẫn được quả, hay là chịu khổ vì chúng sanh mà không nghĩ tới cái khổ. Những cái đặc biệt đó gọi là cái không thể nghĩ bàn đó. Lúc Bồ Tát tu lục ba la mật vô thượng, Bồ Tát nguyện rằng: nay tôi đem lục ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lấy sự bố thí của tôi rồi đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tôi cũng tự vì lục ba la mật mà xuyên tu khổ hạnh, chịu những sự khổ não. Lúc đương chịu khổ, nguyện tôi chẳng thối tâm bồ đề. Trong khi mà tu lục độ, dù khổ mấy mình cũng nguyện không có thối tâm, và bởi thân thối tâm cho nên được bất thối. Này chẳng nên tử đại Bồ Tát lúc suy gẫm phát nguyện như vậy thì gọi là tướng chẳng thối chuyển tâm bồ đề. Đó là nói cái bất thối rồi. Bây giờ mới nói tới cái việc chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn cách nào? Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn vì biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi, quan sát đại niết bàn với công đức lớn, vì chúng sanh mà ở sanh tử chịu những sự khổ, khổ tâm chịu những sự khổ, tâm chẳng thối chuyển. Do đây nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Từ cái không thể nghĩ bàn thứ nhất này là Bồ Tát đã biết cái sanh tử là xấu, xa là đau khổ, niết bàn là an vui, là tịch tịnh. Mình đủ tư cách để mà hưởng niết bàn, mình đủ tư cách xa lìa sanh tử, mà dù thương chúng sanh mà lăn ở trong sanh tử để mà độ họ, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đó là một cách đặc biệt không thể nghĩ bàn. Cho mình thì sao? Nếu mình đủ tư cách thoát ra sanh tử, đủ tư cách để nhận nước bàn thì mình nhận nước bàn hưởng cho rồi, chứ ai quăng trở lại đây, phải không? Đó, cho nên nó là Bồ Tát đối với mình phải là không thể nghĩ bàn, vì nó vượt ngoài cái suy tính bàn luận của kẻ phàm phu mình, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát không có nhân duyên mà vẫn sanh lòng thương xót với cả chúng sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơn, dầu thi ơn mà chẳng cần đền trả. Do đây nên gọi là Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thường thường mà chúng sanh mình thì sao? Có nhân duyên thì mới thương xót chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có người ở lại năn nỉ, thưa thầy, tôi giờ gặp tai nạn gì đó khổ quá, thì nghe nói vậy mình mới thương chứ, phải không? Chứ nếu mà ai đi đâu mà ai nó đi thì mình không thương gì hết á. Còn Bồ Tát không phải vậy, thấy chúng sinh đều thương. Tại sao thấy là liền thương? Bởi vì biết họ ở trong sanh tử khổ mà họ không hay, cho nên các ngài sẵn sàng thương. Còn mình đây là đợi họ có nói cái khổ gì đó họ trình bày ra mình mới thương. Cho nên cái quan niệm mình với Bồ Tát khác xa. Rồi Bồ Tát không thọ ơn mà lúc nào cũng muốn thi ơn, thi ơn mà không nghĩ tới đền trả. cho nên cái đó mới gọi là không thể nghĩ bà. Thì tới Bồ Tát hoặc có vì chúng sanh hoặc có chúng sanh vì lợi ích cho mình mà tu các khổ hạnh. Ví dụ như nhiều người họ muốn lựa cho mình được cái này được cái kia mà tu khổ hạnh, còn Đại Bồ Tát vì lợi ích cho người cho chúng sanh mà tu khổ hạnh. Do vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình. Do đây nên Đại Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là bởi vì vì chúng sanh mà làm cái đó chịu khổ. Nhưng mà khi vì chúng sanh chịu khổ đó mà không khoe là mình vì chúng sanh, mà ô tôi khổ là tại tôi đó, tại tôi hay vì tôi, thì như vậy đó là tránh được cái gì? Tránh được cái nhân, phải không? Mình đó, thì ví dụ như mình làm chịu khổ vì mình thì mình ráng mà chịu, vì người mình không chịu. Cao thượng hơn á, vì người mà chịu, nhưng mà chịu cũng cũng khoe với thiên hạ à, tôi làm đó là tôi vì những người này, vì những người kia đó, thì như vậy thì cũng còn hơn cái người thứ nhất chứ, là vì ích kỷ. Nhưng mà cái người thứ hai này lợi tha mà còn có danh đó. Còn Bồ Tát kia vì chúng sanh mà nói là tôi vì tôi, tôi làm đó là tại tôi, vì tôi, thì như vậy tức là vì chúng sanh mà không có cái danh, không cần ai khen, không cần ai kính phục, đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não vì phá hoại quan niệm kẻ quán người thân, nên thọ những sự khổ để tu tâm bình đẳng. Do đây nên Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Và Bồ Tát cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, chứ không phải các ngài đó thành thân đồng gia sách gì mà không có phiền não, không khổ. Nhưng mà sở dĩ muốn cho cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quá người thân, cho nên các ngài luôn luôn chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng. Vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ mà sẵn sàng chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng, đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Cho nên mình nhiều khi nghe thấy là Bồ Tát cắt thịt lóc da nhân dân, cho nên mình nói chắc là Bồ Tát là hết biết đau rồi, thấy không? Bồ Tát hết biết đau cho nên các ngài làm vậy, mình động tới đau mình chết thì chuyện gì nữa. Nhưng thật không phải, các ngài cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, nhưng mà vì tập do cái nguyện lực mạnh, do cái trí cương quyết vững, cho nên các ngài gan dạ chịu thôi. Tôi nói ví dụ cũng như mình là người lớn sống như mấy đứa nít, thấy đứa nít cái đau bụng nó nhào rầm rầm, nó rên nó khóc, phải không? Thì mình người lớn đau bụng cũng giống như nó vậy, cũng đau vậy, chứ đâu có không đau. Nhưng mà mình vì người lớn cho nên mình ráng mình kềm, phải kềm cho mình khỏi bị hào, mình khỏi kêu khỏi khóc, thì cũng cái đau như nhau thôi. Nhưng mà cái tư cách người lớn nó khác, tư cách kẻ nhỏ nó khác, chứ đâu phải nói người lớn không đau. Nhiều khi em nhỏ thế mà không khóc không nhào, nó chắc mấy thầy không đau, hoặc là mấy người đấy không biết đau, cũng đau vậy. Nhưng mà với sức gan dạ chịu đựng, cho nên đau đó người ta không la không khóc à. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì cái nguyện lực lớn, vì cái chí dũng mãnh, cho nên các ngài chịu đựng nổi. Còn mình tại vì cái không có nguyện lực rồi chí yếu nữa, cho nên động tới mình lên xiết đó. Thì như vậy để thấy rằng hai cái nó khác nhau, bởi khác nhau cho nên mình không thể nghĩ bàn được công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát như thấy những chúng sanh luôn á, thì hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuổi, hoặc bỏ. Với những kẻ tánh ác, Bồ Tát thể hiện nó là dịu dàng. Với kẻ kiêu mạn, Bồ Tát thể hiện làm ngã mạng lớn. Nhưng trong tâm của Bồ Tát thiệt không kiêu mạn. Đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thành ở đây là phương tiện khéo. Bởi vì mình thì nhiều khi mình tu cái hạnh nào mình chỉ làm được việc đó. Ví dụ mình tu nhẫn nhục thì ai chửi mình nín, mình như vậy thôi, chứ còn mình không biết gì nữa. Còn Bồ Tát thì các ngài sẵn sàng nhẫn nhục, mà các ngài đầy đủ phương tiện. Nếu gặp người dễ dạy, dễ nói, thì các ngài dùng lời dịu ngọt khuyên răn dạy bảo. Gặp những kẻ ngạo mạn tự cao thì ngài phải ngạo mạn hơn họ nữa, tức là phải vươn lên hơn họ, nhưng để rồi chinh phục họ. Ví dụ như trong kinh có đoạn nói rằng khi Phật mà ngài đi đường, ngài thấy có mấy cái chú lực sĩ mà nó dọn đường, gặp cái tảng đá, nhưng mà tự mấy chú lực sĩ tự cao là mình là mạnh lãnh hùng, ngài Phật mà tới tảng đá chưa không nổi, ngài Phật mới chinh phục cái tâm ngã lạng của họ. Phật liền lấy tay nắm thằng đá đưa lên không, này kia là tự nó thấy được quả hồn phục. Thì như vậy đó là Phật sao không ngã mạng đâu, phải không? Nghĩa là làm cho người ta phục mình, tức là ngã mạng. Nhưng mà ngã mạng đó không phải là gì đề cao mình, mà gì muốn chinh phục họ đó. Cho nên cái đó là cái đặc biệt, là cái phương tiện của Bồ Tát. Vì vậy cho nên quý vị vô chùa thấy các vị Bồ Tát cầm gươm cầm giáo đó, đó là cái ý chinh phục những kẻ rung lăng ngã mạng. Chứ sự thật không phải là Bồ Tát làm những cái việc ác, mà chính vì muốn chinh phục kẻ ác cho nên hiện thân quá dở để mà chinh phục họ. Đó là những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não, lúc của cải ít mà người cầu xin nhiều, làm Bồ Tát trọn chẳng hẹp nhỏ, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Dẫn mấy cái chữ này mình thấy thật là khó. Bồ Tát đầy đủ tiền áo thì như vậy, tức là Bồ Tát tâm niệm cũng còn biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận, nhưng mà người ta tới xin của cải mình ít mà họ xin nhiều thì thường thường mình sao? Ví dụ mình có 100 đồng mà tới xin 100 đồng mình chịu cho không? Nếu mình có 100 đồng mà xin 10 đồng thì khả dĩ mình bố thí được, thì xin giá lớn rồi tới 50 đồng khả dĩ còn bố thí được. Chứ xin 100 đồng là cái chuyện đó là rồi khó khăn rồi, hướng nữa là xin tới 101, 102 thì sao? Thì tức là nổi cáo liền, sao mới thế nào tránh khỏi? Ý kiến tôi có nhiêu đây không thời quá. Thế mà Bồ Tát cũng vẫn chịu, không buồn, không giận. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái đó là chuyện khó mà nghĩ bàn. Chứ còn mình thì đâu có chịu nổi cái điều đó. Lúc Đức Phật ra đời, Bồ Tát biết công đức của Phật, nhưng vì chúng sanh mà thọ thân biên địa, nơi chỗ không Phật, như đưa như điếc, như về như Phật. Đây là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nghĩa là biết rằng ra đời gặp Phật là phước đức lớn, mình có thể xin như đó được gặp Phật. Thế là mình không xin, để xin những chỗ biên địa, xin làm cả tịch người nhân dân để mà đạo chúng sinh, thì đó là thiệt là cái hy sinh không thể nghĩ bàn đó. Thì nói tóm lại cái đoạn này, tất cả đoạn này đều là chỉ cho Bồ Tát các ngài vẫn còn phiền não, mà trong khi làm một việc gì các ngài đều vượt qua cái tầm thường của chúng sinh, vì chúng sinh mà chịu khổ, nhưng mà không bao giờ tự khoe, không bao giờ nhận cái danh, cái lợi, mà sẵn sàng hy sinh cho tất cả chúng sinh để mình thiệt thòi. Đó, như là ở cõi trời đã xuất từ dân gian xuống. Thì như vậy đó, để chứng tỏ rằng Bồ Tát không cần danh, không cần sắc, không cần gì nữa, nghiệp dân gian, không cần những cái thù thắng, mà Bồ Tát dẫn được tất cả cái danh sắc thù thắng hơn tất cả. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Thì nói tóm lại như vậy, thì như vậy để thấy rằng Bồ Tát từ những cái hạnh, những cái hạnh vì chúng sanh chịu khổ, cho tới những cái chỗ tu hành, cũng không mong mỏi những cái gì tốt đẹp riêng mình, nhưng mà rồi Bồ Tát được đầy đủ tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thôi nghĩ.